địa chỉ cảm xúc. Các bạn thân mến, nếu như các bạn có nhìn thấy thấp thoáng đâu đó trong bài thơ của Nguyễn Thiên Ngân hình ảnh chính mình, thì hãy tự nhủ rằng người kia vẫn là người mình chưa bao giờ mất. Nhưng liệu có sẽ mất hay không thì lại phụ thuộc vào chính bản thân các bạn. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng những người khôn ngoan là những người lựa chọn im lặng khi tức giận, bởi vì lúc đó thực sự chúng ta khó mà kiểm soát được sự cay nghiệt và độc ác của bản thân mình. Hãy im lặng, hãy tìm một góc riêng và để ngày trôi về phía cũ của mình. Ngày trôi về phía cũ, tức là tản văn của tác giả Quách Lê Anh Khang. Nếu là ngày xưa, cái ngày tôi còn trẻ, tôi sẽ thắc mắc một điều, rằng tại sao mới có sinh năm 1987, tức năm nay 25 tuổi, mà anh ta có thể viết ra được những lời như thế. Tuy nhiên, đấy là nếu ngày xưa thôi, chứ giờ thì khác rồi. Tôi đã nhận ra một điều từ khá lâu, rằng khi người ta đã đi qua rất nhiều trải nghiệm, qua đủ các cung bậc cảm xúc và nếm trải đủ nỗi đau, thì tự khắc người ta sẽ như vậy thôi. Ai cũng vậy, có chăng khác nhau là ở chỗ có người viết ra được, có người không. Xuyên suốt cuốn tản văn 139 trang là những cảm xúc về tình yêu ở nhiều góc cạnh, tự chung lại cũng là việc lưu giữ những ký ức về ngày xưa, người cũ. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được vài tin nhắn của một vài người, đại loại như làm sao có thể quên đi một người. Câu trả lời của tôi lúc ấy cũng chỉ là: quên đi làm gì, tại sao lại phải quên đi? Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể quên được. Thế nên hãy cứ sống chung với nỗi nhớ ấy, cho đến một ngày, nhờ thời gian mà nguôi ngoai phần nào. Giả sử như những tình huống trong phim Hàn Quốc có xảy ra, sau một vụ tai nạn gì đó mà mất sạch trí nhớ. Với tôi quả thật đó là một điều đáng buồn. Bỗng dưng một ngày kia, dù cố tình hay vô ý mà tự dưng không nhớ về những chuyện đã qua nữa, thì đó là điều rất đỗi đáng tiếc trong đời. Có rất nhiều người sống trong những ký ức của ngày xưa, nhưng chưa chắc đó là một điều không hay. Kiểu như trong cuốn Khu vườn mùa hạ, mấy chú bé trước khi đưa ra quyết định nào đó sẽ tự đặt ra câu hỏi: nếu là ông cụ thì ông ấy sẽ làm thế nào? Có những ký ức đẹp đẽ ở đó để bấu víu vào thì sẽ không bao giờ sợ bị lạc đường. Cũng có một vài người tình nguyện hoặc cố chấp sống với ký ức, vì với họ niềm tin về tình yêu đã không còn tồn tại. Không dám mở lòng, không dám yêu thêm lần nữa, phần vì mất niềm tin, phần vì không quên nổi người cũ cho dù những điều đã qua chỉ khiến họ thêm dằn vặt khổ đau, nhưng cũng chính họ muốn chìm trong nỗi đau ấy mà gặm nhấm, dù có phải ở đó mà khóc, mà kiệt quệ vì nỗi nhớ, nỗi đau, thì tôi tin là nếu bắt họ đánh đổi, họ sẽ lựa chọn việc nhớ tất cả với việc không nhớ gì hết. Và biết đâu, với một vài người, động lực để người ta có thể bước tiếp lại chính là ngày xưa người cũ thì sao? Sao không thể vì nhau mà quên đi những trắc trở của cuộc sống thường nhật? Sao không thể vì nhau mà hiểu rằng đằng sau những lời nhẹ tênh vô tình là hàng ngàn mũi nhọn cứ hằn lên ngày xưa? Sao không thể vì nhau? Sao không thể